Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 22 Đức Chúa Trời biệt riêng chúng ta cho Ngài. Quy luật sinh tồn của một số loài vật là lấy hình dáng và biến đổi màu sắc giống với môi trường chung quanh để có thể săn mồi hay trốn tránh kẻ thù. Chẳng hạn như loài tắc kè có khả năng đổi màu giống với màu của cây lá quanh nơi chúng cư trú để ngụy trang. Đối với loài bướm cũng vậy, có vô số màu sắc tùy theo môi trường chúng sống, sẽ là những màu tươi như những cánh hoa nếu chúng loanh quanh ở các chòm hoa. Nhưng cũng có khi chỉ là toàn một màu nâu nhạt nhẽo khi chúng đậu trên những thân cây già khô khốc để dường như chúng đã biến mất trong đó vậy. Còn ở chốn biển rộng mênh mông, người ta vẫn thường thấy những loài bạch tuộc ngụy trang bằng sắc màu rực rỡ, rất giống với màu của san hô đáy biển nơi chúng ẩn mình. Hoặc là những loài cá rồng với những chiếc vây lay động, có hình dạng và màu sắc giống như những chiếc lá rong biển xanh mơn mởn, vân vân. Phải chăng nhiều người cũng muốn giống như thế khi chấp nhận sống theo quan niệm ai sao tôi vậy, thậm chí ai làm bậy tôi cũng làm theo, vì cá mè một lứa không sao cả. Tuy nhiên, quy luật của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài thì hoàn toàn khác biệt với các loài vật trên thế giới này. Ngài muốn biệt riêng chúng ta đối với thế gian để thuộc về Ngài. Chính Chúa Giêsu khi cầu nguyện với Đức Chúa Cha, Ngài đã nói: Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Theo Văn chương 17 từ câu 14 đến câu 15. Đây là những lời cầu thay của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong thời khắc mà chẳng còn bao lâu nữa Ngài sẽ bị bắt giữ, bị xử án và bị đóng đinh trên cây thập tự. Dù biết trước là khi đó họ sẽ bỏ Ngài hoặc chỉ theo Chúa xa xa, nhưng Ngài vẫn cảm thông và tha thiết cầu thay cho những người đã thuộc về Ngài. Và chắc chắn đó cũng chính là những lời cầu thay hiện nay khi Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng để cầu thay cho chúng ta, vì Ngài luôn nhìn biết, cảm thông với những thách thức mà con dân Chúa phải đối diện. Đó là phải sống theo lời Chúa dạy, có nghĩa là phải khác biệt với thế gian, và thế gian sẽ ghen ghét con dân Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta, ban lời Ngài cho chúng ta và biệt riêng chúng ta ra để sống bày tỏ đức tin giữa một thế giới hư hoại. Chúng ta cùng tìm hiểu lời cầu nguyện của Chúa để thấy được trách nhiệm của mình giữa thế giới này. Điều thứ nhất, con dân Chúa phải giống Chúa, không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Đây là tấm lòng của Chúa Giêsu trình dâng môn đệ của Ngài lên cho Đức Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu đã truyền lời Đức Chúa Trời cho họ để họ vâng phục làm theo. Nhờ đó họ được thay đổi, được thánh hóa từng ngày để cuộc đời dành riêng cho Chúa. Hay nói đúng hơn, Đức Chúa Trời đã biệt riêng họ ra thánh bởi lời Ngài để thuộc về Ngài và trở nên giống Chúa mỗi ngày. Cũng có nghĩa là họ sẽ sống khác biệt với thế gian, và do sống giữa thế gian nhưng không sống theo quan niệm sống của thế gian, cho nên thế gian đã ghen ghét họ. Lời cầu thay của Chúa Giê-xu đã cho thấy việc biệt riêng con dân Chúa ra khỏi thế gian để thuộc về Đức Chúa Trời là ý muốn của Đức Chúa Trời và là một phần chính đáng của chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Chính điều này khích lệ chúng ta vô cùng khi chúng ta sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa ở giữa thế gian. Dù bị thế gian ghen ghét thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ cô đơn khi phải đối diện với những khó khăn chống đối trên con đường theo Chúa. Các môn đồ ngày xưa chính mắt đã thấy, chính tai đã nghe Chúa Giê-xu bên cạnh cầu thay cho họ. Nhưng chúng ta ngày nay có lời hứa chắc chắn của Ngài rằng ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Và Ngài cũng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời mà cầu thay cho chúng ta. Chúa đã ban lời Ngài cho chúng ta để chúng ta biết ý muốn Chúa, biết tiêu chuẩn sống đẹp lòng Chúa. Do đó, chúng ta có trách nhiệm phải sống biệt riêng ra khỏi tiêu chuẩn sống của thế gian để bày tỏ đức tin cho thế gian. Tại sao Chúa muốn như vậy? Vì thế gian với sự tham dục nó sẽ đều qua đi. Chỉ những ai thuộc về Đức Chúa Trời mới còn đến đời đời. Đức Chúa Trời là thánh, nên con dân Chúa phải tách khỏi sự hư hoại của tội lỗi để kinh nghiệm sự sống thánh khiết bởi sự tái sinh đổi mới bằng đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Tạ ơn Chúa vì khi tin nhận Chúa Giê-xu, Ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Theo Cô-lô-se chương 1 câu 13. Đây cũng là điều thật mầu nhiệm mà hễ ai tin nhận Ngài thì quyền phép của Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện cho người đó được nên thánh địa vị, được làm con của Đức Chúa Trời, từ đó có thể sống giữa đời để bày tỏ Chúa cho đời. Sống giữa thế gian tội lỗi này, muốn biệt riêng ra khỏi thế gian, con dân Chúa cần có một quá trình nên thánh, thực nghiệm mỗi ngày, liên tục nhờ lời Chúa truyền cho, để khi chúng ta sống vâng phục, làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì chính nhờ lời Cha là lẽ thật mà chúng ta được nên thánh. Vậy nên, con dân Chúa đừng sợ thế gian ghen ghét, hay đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 28. Mỗi cơ đốc nhân cần thấy được ý muốn Chúa, muốn biệt riêng chúng ta cho Ngài, để sống bày tỏ Chúa cho mọi người. Do đó chúng ta cần gắn bó với lời Chúa để có thể sống nên thánh giữa thế gian này. Càng gần với lời Chúa thì càng cách xa tiêu chuẩn của thế gian, mặc dù vẫn sống giữa thế gian. Điều thứ hai, con dân Chúa sống giữa thế gian nhưng xin Chúa giữ khỏi điều ác. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Cho thấy rõ, Chúa không muốn chúng ta sống ẩn tu, nhưng cần phải sống giữa thế gian. Vì chúng ta được Chúa giao cho một trọng trách rất lớn, đó là phải bày tỏ chương trình cứu chuộc của Chúa cho thế gian. Để làm tròn trọng trách đó, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện xin Cha không đem chúng ta ra khỏi thế gian, hay đưa chúng ta đến một nơi không có tội lỗi để sống với nhau, chờ ngày Chúa tiếp về trời. Nhưng Chúa cầu nguyện xin Cha giữ gìn, bảo vệ chúng ta khỏi những điều ác, khỏi tội lỗi, để có thể sống làm muối của đất, ánh sáng của thế gian. Cho nên trách nhiệm của cơ đốc nhân là phải sống theo tiêu chuẩn sống của Kinh Thánh, tiêu chuẩn hoàn toàn khác với thế gian, và cần phải mạnh mẽ sống giữa trần gian tăm tối, có biết bao điều gian ác, làm hư hoại nhiều đời sống của con người. Nhưng bởi vì chúng ta là muối của đất, phải có chất mặn của lời Chúa được thực thi qua chính đời sống của mình mà ảnh hưởng đến thế gian. Giống như tính chất của muối có tác dụng thanh tẩy mầm mống của những loài vi sinh vật gây tác hại cho thân thể. Muối mà mất mặn, hay mang danh là cơ đốc nhân mà không thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, thì cũng giống như muối không đạt phẩm chất, phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Phải sống nên thánh giữa thế gian, dù nhân loại đang đắm chìm trong nhiều nỗi nhớp nhơ tội lỗi. Vì sứ mệnh Cha giao cho chúng ta là phản chiếu ánh sáng từ cha chúng ta trên trời ra giữa thế gian, để có thể soi sáng con đường cứu chuộc mà Thiên Chúa đã đắp xây và mời gọi họ trở về. Chúa nói trước rằng thế gian sẽ ghen ghét chúng ta, và chúng ta cũng được cho biết cha sai chúng ta đi giữa thế gian, chẳng khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Nhưng hãy cứ vững lòng, vì cha chúng ta luôn ở cùng và bảo đảm sự cứu rỗi chắc chắn cho chúng ta. Như tác giả Luca đã viết, các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Theo Luca chương 21, từ câu 17 đến câu 18. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải ý thức rằng chính Đức Chúa Trời cao cả, là vua muôn vua, là chúa muôn chúa, nhưng Ngài đã xuống đất, làm người để tìm và cứu chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta từ trước khi sáng thế, biệt riêng chúng ta cho Ngài. Không phải vì chúng ta là thành phần có công trạng lớn, nhưng Ngài muốn dùng chúng ta để dẫn đưa toàn thể nhân loại tội lỗi này đến cùng Ngài. Đức Chúa Trời muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Theo Timôthê nhất chương 2 câu 4. Nên Ngài sai chúng ta phải dạn dĩ đi ra giữa thế giới hư hoại này để môn đồ hóa muôn dân. Để có thể hoàn thành mục đích tốt đẹp Ngài giao, chúng ta cần phải biết nuôi mình bằng lời hằng sống của Ngài mỗi ngày, để đời sống tâm linh luôn được tăng trưởng mạnh mẽ. Phải gắn mình trong mối tương giao mật thiết với đấng chí cao, để nhờ Ngài mà chúng ta được giữ gìn khỏi điều ác. Có Chúa ở cùng, chúng ta không hèn nhát sợ sệt để phải cúi đầu thua cuộc trước mọi tấn công của người đời, cũng không thỏa hiệp với thế gian hư mất, nhưng cần phải sống giữa thế gian để đắc thắng thế gian cho Chúa. Đó chính là trách nhiệm của mỗi cơ đốc nhân khi được Chúa cứu. Xin Chúa cho chúng ta thấy được ơn Chúa đã chọn và thánh hóa chúng ta bằng lời Ngài, và Ngài giao trọng trách môn đồ hóa muôn dân cho chúng ta. Từ đó, mỗi chúng ta có thể sống làm tròn trách nhiệm Chúa giao trên đất.
Kìa người chân bày cất tiếng đau thương, ngoài đồng cô tịch hắc ám thê lương, gọi bay chim là mất khắp trên đó. Đã kết ra nơi chuồn Chúa chân thân, dẫn về Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.